hoạt động thường ngày của Sun Knight. Số 2. Mỉm cười, vẫy tay, làm hình nộm quảng cáo biết đi của thần điện. Sau khi nghi thức tán tùng kết thúc, dựa theo thông lệ, quốc vương tương lai sẽ phải diễu hành trong thành phố một vòng, mà 12 thánh kỵ sĩ chúng ta phải lẻo đẻo theo sau như bầy lũ bám đuôi. Thế nên, sau khi diều ta lên ngựa, Tempest và Leaf cũng tự leo lên ngựa của mình, tiếp đó cưỡi ngựa đi sau ta. Đương nhiên, các thánh kỵ sĩ khác thuộc tổ người tốt ấm áp như Blaze cũng theo sát không rời. Người duy nhất trong 12 thánh kỵ sĩ cưỡi ngựa song hành với ta là Just Knight, các thành viên khác của tổ tàn nhẫn lạnh lùng rục ngựa ngay phía sau cậu ấy. Trước mặt chúng ta chính là Đại Vương Tử Điện Hạ, cũng chính là quốc vương bệ hạ tương lai. Xung quanh ông ta là các kỵ sĩ hoàng gia thần tín nhất, phía sau chính là ta và Just Knight. Hiệu quả mà thần khúc ánh sáng ban nãy đem lại thật không nhỏ. Dân chúng ven đường nhiệt tình như thể thần ánh sáng thật sự giáng xuống thế gian. Hai bên đường chật ních những người, ai nấy đều lớn tiếng hò reo ầm ĩ, lộ tài tà cơ hồ muốn nổ túng. Trong trí nhớ của ta, cảnh tượng dân chúng nhiệt liệt đến điên cuồng như vậy chỉ xuất hiện một lần độ mấy năm về trước, lúc rảnh xiết thú nổi danh toàn thế giới đến đây biểu diễn mà thôi. Còn về phòng quốc vương bệ hạ đi tuấn, không biến thành chợ phiền rau củ quả đã là may lắm rồi. Ta còn nhớ lần trước khi tên vua hèo mập đi tuần đúng vào mùa cà chua, kết quả là những kỵ sĩ hoàng gia đi theo hộ tống từ đó về sau không dám ăn miếng cà chua nào nữa. Đây cũng là một nguyên nhân khiến lão không được lòng các kỵ sĩ hoàng gia. Nếu hầu lão quốc vương ấy đi tuần thêm mấy lượt nữa, thì bọn họ đừng mong đụng vào món rau quả nào. Buổi diễu hành mới bắt đầu được một lúc mà Josh đã liếc mắt nhìn ta tận mấy lần. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho rằng cậu ấy đang trừng mắt với ta, nhưng ta biết rõ đó chỉ là do ánh nhìn lo lắng mà thôi. Tạm phần mùi là do ta đang đói quá, sắc mặt trắng bệch không khác gì bột mì. Josh Knight ngồi trên lưng ngựa, lưng ưỡn thẳng tắp một đường, mắt không liếc dọc liếc ngang. Bầu không khí xung quanh tối tăm áp lực, ngoại phòng lẫm liệt, người sống chở gần, người chết chiếm ngay, nhưng miệng lại hỏi nhỏ đầy vẻ quan tâm.
Vẫn ổn đấy chứ? Không ổn tí nào hết, tớ đói quá, tớ sắp đói chết rồi, tớ muốn ăn sandwich vết mứt Việt Quốc, tớ muốn ăn bánh bích quy mật ong, tớ muốn uống sữa bò.
Ta mỉm cười hiền hòa vẫy tay với dân chúng hai bên đường, miệng lại lầm bầm liên tục. Dù sao hiện giờ xung quanh ồn ào như thế, bọn họ cũng không nghe rõ ta đang nói cái gì. Tạm phần mùa sĩ cho rằng ta lại đang tụng niệm mấy lời ca ngợi sự nhân từ của thần ánh sáng hoặc gì đó đại loại vậy. Khỏe miệng của Just bắt đầu co giật, trông có vị sắp bật cười đến nơi. Cũng may là công lực ra vẻ lạnh lùng mười mấy năm của cậu ta và kỹ năng vờ cười tẩm tỉm mười mấy năm của ta không phần cào thấp, kịp thời bắt khóe miệng phải sụp xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tâm tình cậu ta lúc này đang cực kỳ tồi tệ, nhưng trên thực tế, đối phương đang an ủi ta rằng:
"Cố chịu đựng chút đi, đợi lát nữa là cậu được ăn rồi."
Chịu đựng chút đi, ta nhẩm tính. Với tốc độ di chuyển chỉ nhanh hơn tản bộ một tí xíu nấy, muốn diệu hết một vòng quanh thành phố ước chừng phải mất cả một ngày. Đùa gì đó, vậy chắc chắn mới diệu được nửa vòng ta đã đói khát đến độ lao đầu từ trên lưng ngựa xuống rồi. Sình nai ngã nhào từ trên ngựa xuống, phải có còn là kỵ sĩ nữa không? Tuy kỹ năng cưỡi ngựa của ta tương đối tệ, không, là không được tốt lắm, nhưng tối thiểu cũng không được ngã ngửa. Nhớ năm xưa, thầy ta từng cảnh cáo ta như vậy.
Con trai, thân là một thánh kỵ sĩ, kiếm thuật luyện không được tốt trò lắm. Không sao cả, ít nhất năng lực tự chữa thương của con rất khá, bởi kẻ địch chém mấy đào cũng không chết được.
Năm đó, ta 13 tuổi, theo thầy học kiếm cũng được 3 năm. 11 thánh kỵ sĩ tương lai khác đều đã vượt qua bài sát hạch kiểm thuật trung cấp. Josh thậm chí đã thi xong bài sát hạch cao cấp từ một năm trước. Chỉ có mình ta liên tiếp thi 3 lần, ngày đến sơ cấp cũng không đạt.
Con trai, thần là một thánh kỵ sĩ, còn không học được cách thi truyền đấu khí. Cũng không sao hết, ít nhất còn đã học được cách thi truyền thánh quang hộ thể, ngón tụ của các tế ti. Xét trên phương diện hiệu quả, âm thanh, ánh sáng thì đấu khí với thánh quang hộ thể cũng không khác nhau là mấy.
Năm đó, ta 16 tuổi, theo thầy học tập 6 năm, 11 thánh kỵ sĩ khác đã học được đấu khí, chỉ còn mình ta bất lực. Thuận tiện nói luôn, Josh đã thành tài từ năm 13 tuổi lận.
Thế nhưng, con trai à, thần là một thánh kỵ sĩ, còn không thể không luyện kỹ năng cưỡi ngựa. Không cưỡi được ngựa thì có còn là kỵ sĩ không, còn sáng lập luôn một đội thánh bộ binh đi cho xong.
Thời ta gào lên câu ấy đúng lúc ở cách đó không xa, ở đoạn cưỡi ngựa phi qua rào chắn cao nhất, từ thế ngầu đến độ ngay cả ta cũng muốn rìu họ kiện hay. Giờ hồi tưởng lại, cũng có lẽ ân oán giữa ta và Earth đã nảy mầm từ năm 16 tuổi đó. Cuối cùng, thầy ta tức đến phát điên, gác luôn thành thần kiếm thái dương lên cổ ta, rít lên đầy căm tức.
Leo lên ngựa cho ta, con mà còn dám ngã ngựa nữa thì ta sẽ tiễn con đi gặp thần ánh sáng luôn, để con đề nghị với ngài cho thành lập một đội thánh bộ binh.
Cũng may, khi ấy ta kinh hại đến độ không dám nhúc nhích mảy may, lại thêm con ngựa bên dưới cũng bị thái độ dữ dằn của thầy ta làm sợ đến đứng hình. Nhờ vào sự bất động hết sức đồng lòng của người trên ngựa dưới, ta sau cùng cũng không bị chính thầy mình tiện đi gặp thần ánh sáng. Chỉ có điều, từ đó trở đi, ta không dám ngã ngựa nữa. Ít nhất trước khi khẳng định được 100% rằng thầy ta sẽ không trông thấy, ta chắc chắn sẽ bám trụ trên lưng ngựa đến cùng. Mà trong một sự kiện long trọng như hôm nay, khó dám chắc thầy ta không đứng trong một góc khuất nào đó ngắm nghi các hoạt động hội hè. Thế nên, bây giờ ta mà dám rời mông khỏi con ngựa, thì chưa biết chừng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ta. Xong nếu ta phải nhịn đói cả một ngày, thì khó mà đảm bảo ta sẽ không đói đến mức ngã ngựa. Ta vội vàng cầu cứu Josh.
Josh ơi, cậu có mang bánh bích quy Việt Quốc không?
Không.
Josh liếc mắt nhìn ta một cái, phỏng chừng sắc mặt ta lúc này quả thật rất khó coi. Câu ấy lập tức bổ sung một câu an ủi.
Cậu đừng lo, đại vương tử điện hạ bộn bề nhiều việc, đã bố trí tuyến diễu hành chỉ chạy qua các con phố chính, ước chừng chỉ mất nửa ngày thôi.
Vừa nghe nói còn phải diễu phố nửa ngày nữa, ta lập tức xè sầm mắt. Ôi không, gương mặt của ta phải luôn duy trì trạng thái mỉm cười sáng láng, hơn nữa tay trái còn thông dong, ầu nhẹ vẫy chào quần chúng nhân dân. Sau khi biết độ dài còn lại của cuộc hành trình, ta lập tức điều chỉnh lại tốc độ vẫy tay, càng vẫy càng từ tốn.
Con trai, đã đến lúc phải dạy con cách vẫy tay chào dần chúng rồi.
Thời ơi, vì sao đến vẫy tay cũng phải học ạ?
Con trai, với tốc độ vẫy tay bình thường của con, nếu làm liên tục trong một phút đồng hồ, thì con phải vẫy tổng cộng bao nhiêu cái?
Một phút đồng hồ ư? Thưa thầy, phải vẫy tổng cộng 88 cái ạ.
Vậy thì, lần trước lúc thầy cùng quốc vương bệ hạ du hành, đã mất bao nhiêu thời gian cả thầy?
Hình như là 3 tiếng đồng hồ ạ.
Con trai, chúng ta thử tính toán một chút. Nếu một phút đồng hồ con vẫy tay 88 cái, tiến hành liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, thì con phải vẫy tổng cộng bao nhiêu cái?
15.840 cái ạ.
Con trai, tiếp theo là câu hỏi liên quan đến giáo dục sức khỏe. Nếu con vẫy tay 15.840 lần không ngừng nghỉ, thì tay con sẽ thế nào?
Con không biết ạ.
Thế nên, con trai ạ, con muốn hiện tại được thầy dạy cho cách dùng 1.000 lượt vẫy tay ứng phó với một cuộc diễu hành. Hay thích tương lai mỗi lần diễu phố đều phải vẫy đủ 15.840 lần?
Thầy, cầu xin thầy nhất định phải dạy con cách vẫy tay như thế nào. Thời gian diễu hành càng dài, tốc độ vẫy tay càng phải chấm, biên độ dao động của tay cũng càng phải rộng. Cảnh tay đồng thời giữ nguyên trạng thái buông xuống tự nhiên, chỉ dùng khớp khuỷu thúc cảnh tay đồng đưa nhẹ nhàng. Mục tiêu là giảm thiểu tối đa sức lực bỏ ra và số lần vẫy tay qua lại. Cứ làm như thế, đảm bảo dù có vẫy tay suốt cuộc diễu hành, buổi tối vẫn dư sức chơi 18 ván mạt chuột và ôn mỹ nữ như thường. À không, không, là vẫn dư sức luyện kiếm và phê chữa công văn như thường. Đó chính là kỹ thuật vẫy tay ảo diệu mà thầy đã truyền lại cho ta. Tuy thầy ta đã dốc hết chân truyền dạy ta kỹ thuật vẫy tay vô cùng ảo diệu đó, nhưng hiện tại ta vẫn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó xử. Bạn nãy Jess mới nói chúng ta sẽ phải giữ phố nửa ngày. Nửa ngày của cậu ấy ước chừng 5 tiếng đồng hồ. Nếu ta muốn khống chế số lần vẫy tay trong giới hạn 1.000, thì mỗi tiếng đồng hồ chỉ được vẫy 200 lần, một phút chỉ được vẫy 3,33 lần. Cũng đồng nghĩa với việc một lần vẫy tay của ta phải kéo dài đến 20 giây. Vẫy tay với tốc độ ấy thì quá chấm, rệ rệ như vậy, liệu có ai nghĩ tay ta bị chuột rút không đấy? Đúng lúc ta đang đau đầu suy nghĩ xem phải xử lý thế nào cho ổn thỏa, thì Tempest đã nói lên từ phía đằng sau.
Xanh, cậu nói chuyện với tớ một chút được không? Người anh em Tempest, không biết cậu muốn nói chuyện về sự khoan dung hay là lòng nhân ái của thần ánh sáng?
Đương nhiên là được rồi, ta đang định tìm đại một ai đấy nói vài câu, tiêu hao một chút thời gian, tạo điều kiện tăng tốc độ vẫy tay kế tiếp đấy. Chỉ không ngờ Tempest sẽ chủ động đề nghị được nói chuyện với ta. Tempest chủ động muốn nói chuyện với ta có thể nói là một sự kiện vô cùng kỳ quái. Cậu ấy lúc nào cũng cằn nhằn rằng tản gẫu với ta một phút đồng hồ mất sức tương đương liếc mắt đưa tình với 100 cô gái. Hôm nào chỉ cần nói chuyện đổ 10 phút thôi thì đảm bảo tối hôm đó cậu ấy sẽ ngủ rất ngon, bởi vì thực sự quá mệt mỏi.
Không cần cậu kỳ chọn chủ đề đâu, tùy tiện nói mấy câu là được. Tớ chỉ muốn giả bộ đang nói chuyện mà thôi.
Sau khi cuốn quyết giải thích xong, Tempest thấy ta có vẻ khó hiểu, liền bổ sung thêm.
Cậu cũng biết đấy, giờ một con phố có đến mấy trăm cô gái, cuộc diễu hành hôm nay ít nhất cũng phải ngang qua mười mấy con phố. Nếu tớ phải liếc mắt đưa tình với từng cô một, thì sau hôm nay tớ không mù cũng chả lành lặn được. Thế nên, thầy tớ đã dạy cho tớ một kỹ năng siêu cấp ảo diễu, là ứng phó một buổi diễu phố chỉ với 1.000 cái liếc mắt đưa tình.
Sao mấy lời này nghe quen quá vậy ta? Lúc này, Tempest nở một nụ cười phóng khoáng với các cô các chị đứng chặt hai bên đường, khiến họ rú lên ầm ĩ. Sau đó cậu ấy dục ngựa phóng tới cạnh ta, bắt đầu cùng ta tán gẫu.
Thầy của tớ bảo, không hiểu vì sao, các cô các chị rất thích xem hai anh chàng đẹp trai thần thiết với nhau. Mà sinh nại các đời dù không phải đẹp trai mức đỉnh cao, thì cũng vẫn là đẹp trai. Thế nên cứ tìm sinh nại tán gẫu là đảm bảo không sai. Đừng nói chỉ cần liếc mắt đưa tình 1.000 lần. Dù cả buổi diễu hành tớ không liếc xéo không đông đưa cô nào, chứ còn thỉnh thoảng vô tình đặt tay lên vai cậu một cái, hoặc dạ vén mấy sợi tóc rối của cậu về vị trí ban đầu, là đủ để họ kêu gào đến ngất đi rồi.
Nghe đối phương nói thế xong, người ta tức thì cứng lại, cắn chân vô thức thúc vào bụng ngựa, còn ngựa lập tức trình diễn một cú nhảy sang bên hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm giác được rằng mình và ngựa quả thực đã đạt tới cảnh giới người ngựa hợp nhất. Nỗi căm ghét bị đàn ông đụng chạm của mình đã truyền hết cho người anh em dưới chấn, bởi vậy nó mới có thể thực hiện một động tác khó khăn tầm cỡ đó. Ngựa ơi là ngựa, mày nhất định là ngựa đực rồi, người anh em tốt của tao, đợi về nhà nhất định tao sẽ cho mày ăn loại cỏ ngon nhất.
Đừng lo, tớ cũng không hàm hố trò sờ soạn đàn ông đâu, thế nên sẽ ngoan ngoãn liếc mắt đưa tình đủ 1.000 cái thì thôi. Cậu chỉ cần tùy tiện nói với tớ mấy câu, tiêu hao chỗ thời gian dôi ra là được mà.
Ta thở phào nhẹ nhõm, May mà không cần để Tempest động chạm giấy, bằng không ta thà vẫy tay đủ 15.844 còn hơn. Suy cho cùng tội đến ta cũng chẳng có mạc chuột để chơi, càng không có mỹ nữ để ôm, thế nên tay có liệt cũng không sao cả. Ta mỉm cười đáp,
nếu vậy, người anh em muốn bàn luận về sự khoan dung của thần ánh sáng, hay tán gẫu về lòng nhân ái của người? Cái này...
Nhìn vào vẻ mặt của Tempest là đủ biết đối phương đang phân vân dữ dội lắm. Sau đó, vì không muốn ta mở miệng huyền thuyên về sự khoan dung và lòng nhân ái của thần ánh sáng, Tempest rất nhiệt tình tự biên tự diễn thao thao bất tuyệt. Thật tốt quá, không cần vẫy tay, cũng chẳng phải mở miệng. Trừ việc dạ dày đang lép kẹp ra, ta hoàn toàn không có gì phải phàn nàn về trạng thái của mình hiện tại.
Đói quá, muốn ăn gì đó ghê.
Ta đưa mắt đánh giá thân thể Tempest Knight một lướt. Nếu thịt người có thể ăn được, thì không biết bộ phận nào ngon nhất nhỉ?
Lồng ngực, bắp đuôi hay là cẳng chân?
Tempest từ từ tắt tiếng, hỏi ta bằng giọng cổ quái.
Tớ nói sai cái gì à? Xin, sao tự nhiên cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ quặc thế?
Nghe thở ta chỉ lắc đầu, sau đó dứt khoát gục luôn đầu xuống, không nhìn Tempest nữa. Không cậu ấy lại bảo ta nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ quặc. Vừa cúi đầu ta đã thấy hai lỗ tai ngựa dựng đứng đập ngay vào mắt. Tại lợn ăn rất ngon, làm đồ nhắm rầu không chê vào đâu được. Vậy thì tai ngựa chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ.
Xin, xin nè.
Tempest lại gọi ta, giọng có chút chần chờ. Nhưng ta lúc này còn đang bận nhìn tai ngựa mà chảy nước miếng, còn hơi sức đâu mà đáp lại đối phương. Nhưng cậu ấy lại tăng cao âm lượng, hét rằng:
Xin, cậu mau nhìn kìa, có biến.
Ta ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một quả cà chua vừa to vừa đỏ bị ai ném bổng lên trời. Trên nền trời xanh mây trắng, nó càng thêm đỏ mọng căng tráng, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết vị sẽ rất ngon. Quả cà chua vẽ một đường cong hoàn hảo giữa không trung. Bột, cuối cùng về thật lực vào người Just Knight, đám đông tức thị chết lặng.
Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Quan hệ giữa ta và Just thân thiết như thế, xin một quả cà chua còn không đơn giản ư?
Ta nuốt nước miếng ân ức, hô lên.
Just, đưa quả cà chua cho tớ ăn nào.
Lời còn chưa dứt, Just đã bình tĩnh phủi cà chua từ trên người xuống, sau đó dùng kỹ năng điều khiển ngựa cao siêu, giục ngựa giẫm quả cà chua kiềng nát bét. Sau đó, câu ấy lạnh lùng nhìn về phía kẻ ném cà chua kia.
Lần sau, đây sẽ là kết cục của mày.
Chứng kiến cảnh quả cà chua bị vó ngựa đạp nát bì nát bét, dung khí của kẻ lấy cà chua ném Just Knight ban nãy tức thì tiêu tan bằng sách. Gã xám xịt mặt mày lủi vào đám đông, chạy lát sau đã không thấy bóng dáng. Cà chua ơi, ta nhìn quả cà chua bị giẫm nát dưới mặt đất, lòng ngập tràn bi phẫn. Đúng là đồ khốn nạn.
Vì sao lại ném chết, sao lại không ném ta?
Ta đói đến mức tai ngựa cũng muốn gặm rồi, vì sao lại không ném cà chua cho ta ăn hả, hả, hả? Đáng chết, cà chua thơm như thế, tùy nó đã bầm dập lắm rồi, nhưng sau khi giẫm nát nó lại càng thơm hơn. Á, ta muốn ăn cà chua, hu hu hu. Bàn nãy nghĩ thế nào lại quên khuấy dặn Adele phải chuẩn bị hoa quả tráng miệng sau khi ăn. Đầu tiên ta sẽ vừa ăn sandwich Tết Mất Việt Quốc vừa uống sữa bò này, thỉnh thoảng nhọn mấy miếng bánh bích quy mật ong lên nhấm nháp này, sau đó cắn ngập răng một quả cà chua. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Sun Knight, mời ngài. Sun Knight, ngài thấy thế nào ạ?
Ta thấy thế nào ư? Ta mỉm cười, tâm trạng có phần hoảng hốt.
Đói quá. Dạ. Sun Knight, một cái tên mà anh đợi nghĩ tới khi nào? Xin đừng làm mất thời gian của tôi, có được không?
Nghe thấy thành âm thấp trầm, lạnh lùng đến cực điểm của Church, ta giật mình toàn tỉnh, bây giờ mới phát hiện ra trên dưới trái phải, tổng cộng ước chừng mấy nghìn đôi mắt đang dồn cả vào ta. Thảm rồi, bàn nãy ta đó đến độ thất thần luôn. Không quá rõ ràng tình huống hiện tại, ta đành quan sát xung quanh một lượt, chỉ thấy có một đôi nam nữ đang đứng trước mặt mình. Tư thế đứng của họ rất thân mật, hẳn là một cặp vợ chồng. Hơn nữa người phụ nữ còn bế một em bé sơ sinh trên tay. Lại nghĩ tới chi tiết, nghĩ một cái tên Trust đề cập bàn nãy, ta lập tức hiểu ra mình phải làm gì. Ta nở ngay một nụ cười vô cùng sáng láng, nói:
ta đặt tên bé là Trần Ngạc, Henry, Trần Trồng Trần Bảo, Ngạc là đài hoa, hy vọng cô bé này lớn lên sẽ xinh đẹp, duyên dáng tự như đóa hoa quý giá.
Chắc chắn không sai vào đâu được, chắc chắn họ muốn ta đặt tên cho đứa bé rồi. Chuyện này ta đã gặp rất nhiều lần, nhiều đến mức ta chỉ cần nhìn thấy đứa bé nào mới sinh dưới một tuần thôi là trong lòng sẽ dấy lên một khát khao mãnh liệt muốn đặt tên cho nó.
Ồ,
mọi người như bừng tỉnh ngộ, liên tục hò réo.
Đúng là một cái tên hay, Henry, Henry.
Phù, quả nhiên không sai, may mà ta phản ứng lành lẽ, sẽ như thoát được một nguy cơ bị mặt sửa đường. Ta phục bản thân ta quá, tình hình đến nước ấy rồi mà vẫn chèo thuyền cập bến an toàn được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hình như cặp vợ chồng kia không ưng ý cái tên ta đặt cho con họ lắm thì phải. Sắc mặt hai người cứ quái quái làm sao? Thế thì kỳ quặc thật, thông thường mọi người nhờ ta đặt tên cho con mình đều vì muốn xin chút phước lành. Với vợ chỉ cần cái tên không quá khó nghe, họ đều sẽ vui tươi hớn hở nhận lấy. Cái tên Henry kia tuy rằng hơi hiếm gặp một chút, đừng đầu đến nỗi xấu xí đâu, cũng không nào. 7 giờ, Josh mới cưỡi ngựa tiến lại gần ta, vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu, sau đó nhỏ giọng nói rằng:
còn nhà người ta không phải bé gái, mà là bé trai.